Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng nhau bước vào Tam Nhật tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn, chuẩn bị con đường đón chờ Chúa đến. Vậy thì con đường nào để cho Chúa đến đây? Chúng ta thấy một đứa trẻ ngồi ở nhà và người mẹ hứa rằng cứ ngồi đấy ngoan ngoãn vui chơi, lát nữa mẹ đi chợ về sẽ có quà cho con. Đứa trẻ chờ mẹ về như thế, vì lẽ nào mà nó sẵn sàng ngồi chờ mẹ mình về? Có phải vì nó tin tưởng rằng mẹ sẽ thực hiện cái lời đã hứa? Vâng, đúng như vậy. Khi người mẹ về, đứa trẻ hân hoan ra đón. Đón người mẹ không phải vì mẹ về với mình, cho bằng vì món quà mà người mẹ đã hứa. Mỗi người chúng ta hôm nay, con xin mời cộng đoàn cùng duyệt qua những vấn đề liên quan đến đức tin mà trải qua dòng lịch sử cứu độ, tức là trải qua tiến trình mặc khải của Thiên Chúa cho dân Israel ngày xưa, từ thời tổ phụ Abraham, rồi thời xuất hành mà Môsê dẫn dắt dân, đến thời các ngôn sứ. Trải qua lịch sử cứu độ ấy để chúng ta thấy niềm tin của dân Chúa, dân được tuyển chọn trong khi mong đợi đấng Messiah đến. Có lẽ khởi đi từ lời hứa ban ơn cứu độ của Thiên Chúa trong Cựu Ước và nỗi mong chờ đấng cứu độ của người Do Thái không chỉ diễn ra một sớm một chiều, nhưng đã kéo dài trong nhiều thế kỷ. Kể từ khi nguyên tổ Adam và Eva sa ngã, thì con người ngày càng lâm vào cảnh bi đát vì tội lỗi và lầm lạc. Chính trong cái hoàn cảnh ấy, để chuẩn bị cho công trình cứu độ, thì Thiên Chúa đã gọi và truyền cho Abraham rời bỏ xứ sở quê hương mà đi đến miền đất người sẽ chỉ cho ông. Hồi ấy ông Abraham tin thờ các thần khác nhau. Thế rồi Thiên Chúa hiện ra với ông, hứa ban cho ông một vùng đất màu mỡ và cho ông một đàn con cháu đông đúc. Lời hứa ấy xem ra có vẻ xa vời, nhưng mà ông vẫn tin vào lời Thiên Chúa, tin vào lời hứa của Ngài. Ông tin rằng Thiên Chúa là đấng trung tín và Ngài sẽ thực hiện lời hứa của mình. Ông tín thác vào Thiên Chúa và thậm chí sẵn sàng hy sinh đứa con duy nhất của mình khi mà Thiên Chúa đòi hỏi. Chúng ta được biết đến ông Abraham sinh Isaac khi mà tròn 100 tuổi, giữa lúc mà người con trai duy nhất đang dần lớn khôn, mà cái niềm vui về đứa con duy nhất này của ông Abraham chưa trọn vẹn, thì Thiên Chúa đã tôi luyện đức tin của ông. Người đòi buộc ông phải sát tế Isaac để làm của lễ dâng tiến. Ông đã vâng theo lệnh truyền ấy. Tuy nhiên, giữa lúc ông đang thực hiện cái việc sát tế, thì Thiên Chúa đã chấp nhận đức tin của ông. Isaac không cần phải sát tế. Và như thế, từ lúc ấy, ông Abraham trở thành khuôn mẫu của một kẻ tin, và ông được kể là cha của những người tin. Rồi lịch sử mặc khải của Cựu Ước bước sang một chặng đường quyết liệt hơn khi mà Thiên Chúa can thiệp vào cuộc giải thoát Israel khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Thiên Chúa của các tổ phụ đã thăm viếng đoàn dân đang bị áp bức. Ngài gọi ông Môsê và hứa sẽ ở với ông trong cuộc dẫn dắt Israel vào đất hứa. Ông Môsê đã đáp lại bằng cả một niềm tin. Ông được đặt làm người trung gian giữa Thiên Chúa và dân. hay chúng ta dùng cái từ vui vẻ, vui một chút, đó là ông làm người môi giới cho dân và Thiên Chúa. Ông thông đạt chương trình của Thiên Chúa cho dân và kêu gọi họ hãy tin vào Chúa, hết lòng tín thác vào Ngài, rồi Ngài sẽ ban ơn cứu độ. Như vậy, tin có nghĩa là vâng theo, có nghĩa là đáp lại lời của Chúa, được biểu thị qua giao ước trên núi Sinai. Như vậy, tin nó không chỉ là một lời thưa chấp nhận, nhưng nó còn là một thái độ trung thành kéo dài. Và thái độ ấy chính là thái độ thực hiện cái cam kết. Niềm tin thường lập lại qua những cuộc tuyên xưng, tức là dựa trên những việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm. Và dân Israel đã khẳng định cái quyết tâm, quyết chí của mình là dành hết một niềm tin yêu đối với Thiên Chúa mà thôi. Như vậy, tin có nghĩa là tín thác vào lời đã hứa, chấp nhận giao ước biểu lộ qua việc tuyên xưng ấy. Và sau này các ngôn sứ còn vạch ra cho thấy những yêu sách khác nhau của đức tin khi mà đụng đến những hoàn cảnh khác nhau của lịch sử. Vì vậy, cái hệ luận quan trọng của niềm tin vào Thiên Chúa thời các tổ phụ, thời các ngôn sứ, đó là từ bỏ các ngẫu tượng. Đối với chúng ta ngày nay, cuộc sống hiện đại làm cho chúng ta có nhiều suy nghĩ, làm cho chúng ta có nhiều cám dỗ. Dân Israel ngày xưa cũng thế. Họ luôn bị cám dỗ chạy theo các vị thần thuộc các tôn giáo láng giềng. Nhất là khi niềm tin được gắn liền với những phúc lộc trước mắt, nào là tiền tài, nào là hoa màu ruộng đất, rồi những thắng lợi quân sự, vân vân. Khi mà thấy các dân tộc lân bang được những thành quả, thì dân Israel cũng bị cám dỗ chạy theo các thần của họ. Chúng ta nhớ lại các vị thần Ba-an chẳng hạn, vì nghĩ rằng các thần ấy thiêng liêng hơn là Gia-vê Thiên Chúa, cho nên một giai đoạn dân đã phản bội lại mối tình Thiên Chúa đã dành cho. Và các ngôn sứ đã tố cáo tội ác của họ bởi việc thờ ngẫu tượng, và nhắc nhở dân hãy bình tĩnh, tín thác vào Thiên Chúa, thì Thiên Chúa là đá tảng của dân, Ngài đờ đứng trung tín, Ngài sẽ ban ơn cứu độ. Và sau đấy, dân Israel cũng trải qua những chặng đường thăng trầm của những thử thách nặng nề mà Thiên Chúa đặt ra, nhất là cảnh lưu đày Babylon. Bởi vì đấy, dù gì đi nữa, chẳng có ai nghi ngờ về quyền năng của Thiên Chúa. Trước cái thảm họa mà người ta thường hay chế giễu về tội ác, về những gì sai lầm mà dân đã mắc phải. Thế nhưng trong cái hoàn cảnh hầu như là tuyệt vọng như vậy, và các ngôn sứ thời lưu đày đã đào sâu hơn nữa, khi mà tin không chỉ là những gì được giữ trong lòng vượt qua những thử thách, nhưng nó còn là hy vọng chấp nhận những nghịch cảnh trái ngược nhau. Như vậy, chúng ta thấy quan niệm về niềm tin được tiến triển dần dần, từ chỗ tín thác vào lời hứa đến chỗ chấp nhận cái giao ước, rồi từ chỗ chấp nhận cái giao ước đến việc trung thành giữ giao ước ấy, rồi từ việc chấp nhận trung thành cái giao ước ấy đến cái việc mở rộng tầm nhìn đến những thực tại không thuộc thế giới này. Song song với những sự kiện, những ý niệm về sự kiện toàn, thì từ chỗ tin tưởng một thần linh quyền năng đến chỗ ngày nay chúng ta được đón nhận và lắng nghe lời Chúa, trung thành với luật Chúa, ngay kể cả việc hy sinh mạng sống mình, đó không phải là một điều dễ dàng gì. Vâng, quả thật, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin là một ơn ban, chứ không phải là một thành quả cho công lao của con người. Như vậy, mỗi người, quý ông bà và anh chị em chúng ta đây, những người đã được lãnh nhận đức tin một cách nhưng không từ Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta truyền lại đức tin và niềm mong đợi đấng cứu thế của chúng ta cho con cháu mình như thế nào? Nhìn lại thời ông bà xa xưa trước đây, khi mà chúng ta còn trẻ, hay chúng ta nhìn lại những đứa trẻ ngay bây giờ? Khi một đứa trẻ chập chững bập bẹ biết nói, thì cái bài giáo lý đầu tiên quý ông bà, anh chị em thường dạy cho con cháu mình là gì? Có phải là cách làm dấu hay không? Có phải là ngọng nghịu từng câu từng lời của kinh lạy cha để dạy con cái mình hay không? Vâng, đấy chính là cái đức tin đầu tiên, nền tảng mà chúng ta gieo vào lòng tín hữu, vào lòng con cháu của mình. Và đến bây giờ, đức tin trưởng thành của mỗi người chúng ta có nền tảng từ đấy. Như vậy, đời sống đức tin của chúng ta phải là đời sống phó thác vào Thiên Chúa và cậy nhờ vào tình thương của Ngài. Chúng ta kín múc tình thương đó bằng đời sống cầu nguyện hàng ngày, bằng chính phương thế là nhịp cầu nối kết mỗi người chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên có thể nói được rằng cầu nguyện rất quan trọng. Cầu nguyện làm cho đức tin của chúng ta được vững mạnh và làm cho niềm tin mong đợi đấng cứu thế của chúng ta được liên kết chặt chẽ hơn. Nếu như không có cầu nguyện, có lẽ có khi chúng ta sẽ tuyệt vọng mà chết. Con xin kể với quý ông bà và anh chị em một câu chuyện mà có lẽ quý ông bà anh chị em đã từng được nghe. Đó là câu chuyện kể về một đôi nam nữ mới kết hôn với nhau. Hai anh chị bèn lập kế hoạch dẫn dắt nhau đi hưởng tuần trăng mật. Thì họ đã dự định đến một nơi. Khi đến nơi thì đã dần trời về chiều. Những khách sạn và những nơi nghỉ trọ họ đặt chân đến đều nhận được lời từ chối, bởi vì cái mùa khách đến đông quá, không còn chỗ. Hai anh chị bèn dắt nhau đến một nhà của một cụ già nọ. Bà cụ này niềm nở tiếp đón và chỉ cho hai anh chị ở một căn phòng. Trong ngôi nhà của cụ chỉ có 3 phòng thôi. Cụ ở một phòng trong cùng, và phòng ngoài cùng đã được cho một vị linh mục cư ngụ. Chỉ một phòng giữa còn lại cho hai anh chị. Thật là không may khi mà ngôi nhà của cụ nghèo nàn đơn sơ, cho nên những căn phòng được che chắn với nhau chỉ bằng những vách bằng ván đơn giản. Thế là đêm đấy, khi mà hai vợ chồng bắt đầu tỉ tê tâm sự chuẩn bị trước khi ngủ, ở phòng bên này bà cụ cũng bắt đầu râm ran đọc kinh chuẩn bị đi ngủ. Còn vị linh mục ở phòng bên cạnh thì chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm sau. Hai anh chị cứ thầm thì tâm sự nhỏ to: anh mà không lấy được em, chắc là anh chết mất. Cô nàng cũng đáp lại lời tâm sự ấy: em mà không lấy được anh, chắc em cũng chết mất. Hai người cứ tỉ tê. Một lúc sau bà cụ đọc kinh không được, bực tức bèn la lên: tao mà không ngủ được, đêm nay tao cũng chết. Rồi vị linh mục bên kia nãy giờ soạn bài giảng mà bên cạnh mình cứ nhỏ to, không làm sao mà soạn bài giảng được. 11 giờ, 12 giờ bài giảng vẫn chưa xong. Thế là đành phải thở dài: Chúa ơi, con mà không soạn bài giảng được, sáng mai chắc con chết. Vâng, câu chuyện nho nhỏ như vậy thôi để cho chúng ta thấy đời sống cầu nguyện nó cần thiết, và cái đời sống đức tin nó quan trọng thế nào khi chúng ta mong đợi Chúa đến. Đó là một con đường dẫn dắt đức tin của chúng ta đến với Thiên Chúa chăng? cũng là con đường để mỗi người chúng ta đón đời Chúa đến trong mùa vọng này. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng hãy chuẩn bị tâm hồn của mình thật sốn sáng. Miễn làm sao Chúa đến bằng cách này hay cách khác không quan trọng, mà chúng ta luôn sẵn sàng để Chúa đến trong tâm hồn của mình. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong những ngày tĩnh tâm này, chúng ta luôn luôn mở rộng tâm hồn của mình, và chúng ta luôn luôn mở rộng tấm lòng của mình để ngõ hầu ơn Chúa trên xuống chúng ta, và chúng ta mang ơn Chúa đến cho những người khác, để những người khác cũng được đón nhận Chúa thật nhiều ân sủng, thật nhiều sốt sắng trong mùa tĩnh tâm này. Amen.